Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 4 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thư của Bồ Giáo sĩ gửi các linh mục toàn thế giới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của hai đại biểu quốc hội về việc sống đức tin công giáo nơi chính trường. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Israel là người vợ bất trung theo giáo huấn của ngôn sứ Ezekiel. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha Benedict XVI cảnh giác chống lại nền văn hóa duy thực nghiệm, loại bỏ vấn nạn về Thiên Chúa ra khỏi các cuộc thảo luận khoa học, và Ngài chống lại quan niệm hễ những gì có thể thực hiện được về phương diện khoa học thì đều hợp luân lý. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm sáng hôm qua, mùng 3 tháng 5, tại nhà thương Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường y khoa và giải phẫu thuộc đại học này. Bệnh viện đa khoa mang tên vị sáng lập là cha Agostino Gemelli, một linh mục bác sĩ dòng Francisco và tọa lạc ở phía bắc Roma. Bệnh viện này nổi tiếng vì đã cứu cấp và chữa trị nhiều lần cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Cơ sở giáo dục cao đẳng này có hơn 700 nhà nghiên cứu dấn thân hoạt động tại 35 học viện, và mỗi năm có hơn 1.500 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế nổi tiếng nhất. Có 46 nhà nghiên cứu của Đại học Công giáo này được xếp vào số 300 nghiên cứu gia nổi tiếng nhất của Ý. Toàn đại học có 5.000 sinh viên. Hôm qua là lần thứ năm Đức Thánh Cha Benedict XVI đến Bệnh viện Đại học Gemelli. Đến nơi vào lúc 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Angelo Scola, Chủ tịch Học viện Châu Phước Giuseppe Toniolo, cùng với Giáo sư Quyền Viện trưởng, Chủ tịch Hạ viện Italia, ông Gianfranco Fini, và nhiều quan chức chính quyền và đại học liên hệ tiếp đón. Tại sân trước trường y khoa, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ lối 1.000 người gồm hàng chục hồng y, giám mục, các chức sắc, giáo sư, các nhân viên y tế, nữ tu và các sinh viên. Lên tiếng trong dịp này sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Scola và Giáo sư Quyền Viện trưởng, Đức Thánh Cha nhắc đến những khám phá ngày càng nhiều và tối tân trong lĩnh vực khoa học. Nhưng con người ngày nay tuy giàu về phương tiện nhưng lại không giàu về mục tiêu như vậy. Họ thường chịu ảnh hưởng của chủ trương thu hẹp và tương đối hóa, dẫn tới sự đánh mất ý nghĩa của sự vật, hầu như bị chóa mắt vì hiệu năng của kỹ thuật, mà quên đi chân trời cơ bản là câu hỏi về ý nghĩa, để rồi gạt bỏ chiều kích siêu việt. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trở nên yếu đuối và lĩnh vực luân lý đạo đức trở nên nghèo nàn hơn, che phủ sự tham chiếu các quy luật về giá trị. Căn cội phong phú của nền văn hóa và sự tiến bộ của Âu Châu dường như bị quên lãng, trong đó có sự tìm kiếm tuyệt đối, tìm kiếm Thiên Chúa.
Đứng trước tình trạng trên đây, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, điều quan trọng là nền văn hóa tới khám phá sức mạnh của ý nghĩa và năng động của siêu việt. Nói tắt một lời là quyết liệt cởi mở đối với chân trời của sự tìm kiếm Thiên Chúa. Quaerere Deum. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha ca ngợi Đại học Công giáo Thánh Tâm, dấn thân mạnh mẽ trong lĩnh vực nghiên cứu. Ngài nói, sự tìm kiếm Thiên Chúa trở nên phong phú đối với trí tuệ, là men của văn hóa, là động cơ thăng tiến một nền nhân bản đích thực. Sự nghiên cứu không dừng lại ở bề mặt. Các bạn thân mến, các bạn hãy luôn để cho mình được hướng dẫn nhờ sự khôn ngoan đến từ trên cao, một kiến thức được đức tin soi sáng, và nhớ rằng sự khôn ngoan đòi phải có sự hăng say và những vất vả trong việc nghiên cứu. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, không có tiến bộ nào, nhất là về mặt văn hóa, được nuôi dưỡng bằng sự lặp lại suông, nhưng đòi phải có một sự bắt đầu luôn luôn mới mẻ. Ngoài ra, nó cũng đòi phải có thái độ sẵn sàng đối với sự đối chiếu và đối thoại, mở rộng trí tuệ và làm chứng về sự phong phú của gia sản đức tin. Đại học Công giáo ở Roma ngày nay được kêu gọi trở thành một tổ chức gương mẫu, không thu hẹp việc học hỏi vào sự tìm kiếm thành công về kinh tế, nhưng mở rộng nhận giới về một dự phóng, trong đó ơn trí tuệ tìm hiểu và phát triển các hồng ân của thế giới được tạo dựng, vượt lên trên một quan niệm duy sản xuất, duy lợi ích về cuộc sống. Trong phần chót của bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chào thăm các bệnh nhân đang được điều trị tại nhà thương Gemelli, Ngài bày tỏ lòng quý mến và cầu nguyện cho họ, đồng thời nói với họ rằng, tại đây họ sẽ luôn được yêu thương chăm sóc, vì nơi khuôn mặt của họ có phản ánh tôn nhan của Chúa Kitô chiều đóng đanh. Cuối bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn đích thân chào thăm 30 nhân vật của đại học, gồm ban lãnh đạo, các đại diện giáo sư và sinh viên, trước khi đáp trực thăng trở về Vatican.
Roma, văn phòng thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Paolo II đang thẩm định tin tức về một số vụ khỏi bệnh không giải thích được trong tiến trình cứu xét để phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Giáo Hoàng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai số ra ngày 1 tháng 5 vừa qua tại Italia, Đức ông Slavomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Gioan Paolo II cho biết, trong 3 hoặc 4 vụ, các vị liên hệ đã bắt đầu cho cứu xét về mặt y khoa. Từ ngày phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo II cách đây 1 năm, có hàng chục tin tức nói về những ơn lành và lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng chân phước. Các vụ này xảy ra phần lớn tại Âu Châu, đặc biệt là tại Ba Lan, Italia, Tây Ban Nha và cả từ Hoa Kỳ, Mexico, Colombia và Brazil. Đức Gioan Paolo II đã được Đức Thánh Cha đương kim tôn phong chân phước ngày 1 tháng 5 2011 trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô, và tiến trình cứu xét để phong chân phước được coi là mau lệ nhất trong lịch sử giáo hội gần đây. Theo giáo luật hiện hành, để được ghi vào sổ bộ các thánh, vị chân phước còn có thêm một phép lạ được chứng thực.
Roma, đại hội thường niên các vị giám đốc toàn quốc, các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 12 tháng 5 tới đây. Như thường lệ, phần đầu của đại hội là khóa họp mục vụ trong 2 ngày, 7 và 8 tháng 5, về đề tài, việc truyền giáo cho dân ngoại, kiểu mẫu cho việc tái truyền giảng tin mừng, và do Đức Tổng giám mục Pier Giuseppe, đồng tổng thư ký Bộ truyền giáo, cũng là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo chủ tọa. Trước đó, Đức Hồng y Fernando Filoni, tổng trưởng Bộ truyền giáo, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc đại hội tại nhà tĩnh tâm của dòng Don Bosco ở đường Pisana, Roma. Phần 2 của đại hội là khóa họp về việc phân phối các khoản tài trợ cho các sứ truyền giáo. Trong dịp này, các vị tổng thư ký của 4 hội giáo hoàng truyền giáo sẽ tường trình kết toán hoạt động trong năm qua, ngân sách dự chi và các đơn xin tài trợ từ các sứ truyền giáo gửi về. Chiều thứ 6, 11 tháng 5 sẽ có thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và cuộc viếng thăm Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô Tông đồ ở Roma. Sau cùng, sáng thứ 7, 12 tháng 5, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến.
Rangoon, các giám mục Myanmar chào mừng sự kiện bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ phe đối lập, tuyên thệ hôm 2 tháng 5 vừa qua để gia nhập quốc hội nước này cùng với các thành viên khác thuộc Liên minh Quốc gia vì Dân chủ. Sau khi thắng cử, bà San Suu Kyi đã từ chối tuyên thệ theo bản hiến pháp do giới quân nhân nước này soạn thảo. Tuy nhiên, sau lời kêu gọi đoàn kết quốc gia do ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đưa ra, bà đã quyết định ngưng tẩy chay việc tuyên thệ. Đức cha Raymond Sopoire, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Myanmar, nói với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo rằng, chúng tôi vui mừng vì sự tiến bộ này. Chúng tôi tin rằng đó là một sự cải tiến để thay đổi và canh tân đất nước. Đây là một dấu hiệu tích cực cho tương lai. Đức cha Pore tỏ ra thận trọng và chưa gọi đây là một thời kỳ mới, và nói rằng, chúng tôi mới bắt đầu một giai đoạn mới, vì còn nhiều thách đố phải đương đầu. Một trong những thách đố này là sự hòa giải với các sắc dân thiểu số. Hiện nay người ta đã đi tới một cuộc ngưng chiến với các nhóm dân ít người, nhưng tại miền Bắc Myanmar, nơi vùng của người Kachin, tình hình vẫn còn rất khó khăn vì nhiều lý do, do sự hiện diện của quân đội chính phủ cũng như ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe thư của Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục toàn thế giới.
Thưa quý vị thính giả, 10 năm sau lá thư lịch sử của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II về nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục, Bộ Giáo sĩ tái mời gọi các linh mục gia tăng nỗ lực hơn nữa trong việc nên thánh và góp phần thánh hóa tha nhân. Trên đây là nội dung lá thư của Bộ Giáo sĩ đề ngày 26 tháng 3 vừa qua, công bố nhân ngày thế giới cầu cho sự thánh hóa các linh mục sẽ được cử hành vào lễ thánh tâm Chúa Giêsu 15 tháng 6 tới đây. Kèm theo lá thư, Bộ Giáo sĩ cũng gửi đến các linh mục một bản giúp xét mình về rất nhiều điều, từ cách thức cử hành thánh lễ cho đến cuộc sống thanh khiết, khiêm tốn, quảng đại, xa tránh xu hướng duy tiêu thụ. Sau đây là nguyên văn lá thư của Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục.
Các linh mục thân mến, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu tới đây ngày 15 tháng 6 năm 2012, theo thông lệ, chúng ta sẽ cử hành ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục. Kiểu nói của kinh thánh, ý Thiên Chúa là anh em hãy nên thánh. Tuy được gửi đến tất cả các tín hữu Kitô, nhưng có liên hệ đặc biệt đến các linh mục chúng ta là những người đã đón nhận không những lời mời gọi nên thánh, nhưng cả lời mời trở thành những thừa tác viên thánh hóa cho nhiều anh chị em chúng ta. Ý Thiên Chúa, trong trường hợp chúng ta, có thể nói là tăng gấp đôi và gia bồi đến vô tận, đến độ chúng ta có thể và phải tuân hành thánh ý ấy trong mọi hành động thừa tác mà chúng ta thi hành. Đây thực là một vận mệnh tuyệt vời của chúng ta không thể thánh hóa mình nếu không giúp thánh hóa anh chị em chúng ta, và chúng ta không thể làm việc cho sự thánh hóa anh chị em chúng ta nếu trước đó chúng ta không đã và đang làm việc cho sự thánh hóa bản thân mình. Khi dẫn đưa giáo hội vào ngàn năm mới, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta quy luật về lý tưởng nên tròn lành, phải được cống hiến ngay cho tất cả mọi người. Hỏi một dì tòng, bạn có muốn nhận bí tích rửa tội hay không? Cũng có nghĩa là hỏi họ, bạn có muốn nên thánh hay không? Chắc chắn trong ngày chúng ta thụ phong linh mục, câu hỏi này của bí tích rửa tội lại vang vọng trong con tim chúng ta, một lần nữa đòi chúng ta trả lời. Nhưng câu hỏi ấy cũng được ủy thác cho chúng ta để chúng ta biết gửi đến các tín hữu của chúng ta, bảo tồn vẻ đẹp và đặc tính quý giá của câu hỏi ấy. Xác tín này không trái ngược với ý thức về những thiếu sót bản thân của chúng ta và cũng không bị tương phản vì lỗi của một số người nhiều khi làm cho chức linh mục bị hội nhục trước mặt thế giới. 10 năm sau, xét về những tin tức trầm trọng được phổ biến, chúng ta cần phải làm vang vọng một cách mạnh mẽ và cấp thiết hơn nữa trong con tim chúng ta những lời mà Đức Gioan Phaolô II đã gọi với chúng ta trong lá thư thứ năm tuần thánh năm 2002. Ngoài ra, trong lúc này đây, trong tư cách là linh mục, chúng ta bị đánh động trong thẳm sâu tâm hồn vì tội của một số anh em chúng ta. Họ đã phản bội ơn thánh đã lãnh nhận qua việc chiều chức, chiều theo cả những biểu hiện tệ hại nhất của màu nhiệm sự ác đang hoạt động trong thế gian. Vì thế, đã gây ra những gương mù trầm trọng, với hậu quả là tạo nên một bóng đen nặng nề ngờ vực về tất cả những linh mục đầy công tràng khác, đang chu toàn sứ vụ trong sự liêm chính và phù hợp với niềm tin của họ, nhiều khi với lòng bác ái đến độ anh hùng. Trong khi bày tỏ sự quan tâm ân cần đối với các nạn nhân, giáo hội cố gắng đáp lại theo sự thật và công lý đối với mọi hoàn cảnh cam go, tất cả chúng ta ý thức về sự yếu đuối của con người. Nhưng tín thác nơi quyền năng chữa lành của ơn Thánh Chúa, chúng ta được mời gọi ôm lấy màu nhiệm thập giá và dấn thân hơn nữa trong sự tìm kiếm sự thánh thiện. Chúng ta phải cầu xin để trong sự quan phòng của Ngài, Chúa khơi dậy trong các tâm hồn một đà tiến quảng đại của những lý tưởng tần hiến cho Chúa Kitô vốn ở nơi căn cội xứ vụ linh mục.
Trong tư cách là những thừa tác viên của lòng từ bi Chúa, chúng ta biết rằng việc tìm kiếm sự thánh thiện luôn luôn bắt đầu bằng sự thống hối và tha thứ. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy phải xin như vậy trong tư cách từng linh mục, nhân danh tất cả các linh mục và cho mọi linh mục. Tiếp đến, lòng tín thác của chúng ta cần được củng cố thêm nhờ lời mời gọi mà chính giáo hội gửi đến chúng ta. Hãy tái bước qua cánh cửa đức tin, tháp tùng tất cả các tín hữu của chúng ta. Chúng ta biết rằng đó là tựa đề tông thư qua đó Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ấn định năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 năm nay, 2012. Một suy tư về những hoàn cảnh của lời mời gọi này có thể giúp chúng ta. Lời mời này ở trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II và kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Ngoài ra, trong tháng 10 năm 2012 này, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới được triệu tập về đề tài tái truyền giảng tin mừng để thông truyền Đức tin Kitô. Vì thế, chúng ta được yêu cầu đào sâu về mỗi chương ấy. Về Công đồng chung Vatican II, để công đồng được tái tiếp nhận như ân phúc lớn mà giáo hội được hưởng trong thế kỷ 20, một địa bàn chắc chắn để hướng dẫn chúng ta trong hành trình của thế kỷ đang mở ra, một sức mạnh lớn để thực hiện sự canh tân luôn cần thiết của giáo hội. Về sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, để sách này được thực sự đón nhận và sử dụng như một dụng cụ chắc chắn và hợp pháp để phục vụ tình hiệp thông của giáo hội và như một quy tắc chắc chắn để giảng dạy đức tin. Về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, để công nghị này là một cơ hội thuận tiện đưa toàn thể giáo hội vào một thời kỳ suy tư đặc biệt và tái khám phá đức tin. Giờ đây, như một dẫn nhập vào toàn thể công việc, chúng ta có thể suy niệm vắn tắt về sự chỉ dẫn của Đức Giáo Hoàng mà tất cả đều quy tụ vào. Chính tình yêu Chúa Giêsu Kitô làm cho tâm hồn chúng ta được tràn đầy và thúc đẩy chúng ta rao giảng tin mừng. Ngày nay cũng như thời xưa, Chúa sai chúng ta trên các nẻo đường thế giới để công bố tin mừng của Chúa cho mọi dân tộc trên trái đất. Với tình yêu thương, Đức Chúa Giêsu Kitô lôi kéo con người thuộc mọi thế hệ đến với Ngài. Trong mọi thời đại, Ngài triệu tập giáo hội, ủy thác cho giáo hội việc loan báo tin mừng với một mệnh lệnh luôn luôn mới mẻ. Vì thế, cả ngày nay cũng cần có một dấn thân đầy sắc tín của giáo hội cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, để tái khám phá niềm vui đức tin và tìm lại được lòng nhiệt thành hăng hái trong việc thông truyền đức tin. Tất cả mọi người thuộc mọi thế hệ, tất cả các dân tộc trên trái đất, tái truyền giảng tin mừng, đứng trước chân trời phổ quát như thế, nhất là các linh mục, chúng ta phải tự hỏi làm thế nào và ở đâu những lời quả quyết ấy có thể liên kết với nhau và đồng hiện hữu.
Vì thế, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách nhắc nhở rằng, sách giáo lý của giáo hội công giáo đã mở đầu với một vòng tay bao quát, nhìn nhận rằng, con người có khả năng Thiên Chúa. Nhưng sách ấy làm như thế bằng cách chọn đoạn văn sau đây của Công đồng chung Vatican II như một trích dẫn đầu tiên. Lý do cao cả nhất của phẩm giá con người hệ tại ơn gọi của con người được hiệp thông với Thiên Chúa. Con người được mời gọi đàm đạo với Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu. Thực vậy, con người không hiện hữu nếu không được Thiên Chúa tạo dựng từ lòng yêu thương của Ngài, được duy trì trong cuộc sống luôn được rút ra từ lòng tình yêu ấy. Và con người không hoàn toàn sống theo chân lý nếu không tự nguyện nhìn nhận tình yêu thương ấy và không tín thác nơi đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, nhiều người đồng thời với chúng ta không hề nhận thấy hoặc minh nhiên loại bỏ sự kết hiệp thân tình và sinh tử với Thiên Chúa. Với văn bản vừa trích dẫn và với những trích dẫn phong phú như thế, làm sao có thể quên rằng các nghi phụ muốn ngỏ lời trực tiếp với những người vô thần, khẳng định phẩm giá vô biên ân gọi của họ mà họ trở nên xa lạ trong tư cách là người. Và các nghi phụ làm như vậy với cùng những lời được dùng để mô tả kinh nghiệm Kitô với tính chất thành bí tột độ. Cả tông thư cánh cửa đức tin cũng bắt đầu bằng lời quả quyết rằng đức tin dẫn đoạt cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là đức tin giúp chúng ta chìm đắm trực tiếp vào mầu nhiệm chủ yếu của đức tin mà chúng ta phải tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, có nghĩa là tin một Thiên Chúa duy nhất và tình thương. Tất cả những điều ấy phải vang vọng đặc biệt trong tâm hồn chúng ta và trong trí tuệ chúng ta để giúp chúng ta ý thức đâu là thảm trạng trầm trọng nhất trong thời đại chúng ta ngày nay.
Các nước đã theo Kitô giáo không còn bị cám dỗ chiều theo một thứ chủ thuyết vô thần tổng quá như trong quá khứ, nhưng họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của một thứ chủ thuyết vô thần đặc thù đến từ sự quên lãng vẻ đẹp và sức nóng của mặt khải Ba Ngôi. Ngày nay, nhất là các linh mục, trong sự thờ lạy hàng ngày và trong sứ vụ thường nhật, phải đưa tất cả về với niềm hiệp thông Ba Ngôi. Chỉ từ sự hiệp thông ấy và chìm đắm trong đó, các tín hữu mới có thể thực sự đạt tới tâm hồn của mỗi người và tới quê hương mà tất cả chúng ta được kêu gọi đi tới. Và chỉ như thế, các linh mục chúng ta mới có thể tái trao tặng cho con người ngày nay phẩm giá làm người, ý nghĩa những quan hệ giữa con người với nhau và ý nghĩa đời sống xã hội và mục đích của toàn thể công trình sáng tạo. Tin ra một Thiên Chúa duy nhất là tình yêu. Không có công trình tái truyền giảng tin mừng nào thực sự là có thể nếu các tín hữu Kitô chúng ta không có khả năng gây kinh ngạc và làm cho thế giới tái xúc động với việc loan báo bản chất tình yêu của Thiên Chúa chúng ta, nơi Ba Ngôi Thiên Chúa diễn tả bản chất ấy và đưa chúng ta vào cuộc sống của Ba Ngôi. Thế giới ngày nay với những sâu xé ngày càng đau thương và đáng lo âu đang cần Chúa Ba Ngôi. Và loan báo Ngài chính là nghĩa vụ của giáo hội. Để có thể chu toàn công tác này, giáo hội phải tuyệt đối gắn bó với Đức Chúa Giêsu Kitô và không bao giờ để mình bị tách rời khỏi Ngài. Giáo hội cần các thánh đang ở trong con tim của Đức Chúa Giêsu Kitô và là những chứng nhân hạnh phúc về tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và các linh mục để phục vụ giáo hội và thế giới đang cần các thánh. Vatican ngày 26 tháng 3 năm 2012, lễ truyền tin cho Đức Mẹ. Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Censo Moga Irusubieta, Tổng giám mục Hiệu tòa Alba Maritima, Tổng thư ký.
Vừa rồi là thư của Bộ Giáo sĩ gửi các linh mục toàn thế giới. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại chứng từ của hai đại biểu quốc hội về việc sống đức tin công giáo nơi chính trường.
Ông Yves Renken, người Bỉ, năm nay 51 tuổi và là thành viên đảng xanh Ecolo. Ông còn là cố vấn hội đồng tỉnh Stavelo và là đại biểu quốc hội của Cộng đoàn nói tiếng Pháp. Ông là chuyên viên môn khoa học tôn giáo. Xin nhường lời cho ông nói về con đường giải phóng đích thật mà Đức Chúa Giêsu Kitô mang đến cho con người. Với tư cách là giáo sư môn tôn giáo, đặc biệt là đạo công giáo, các bạn trẻ chiếm một chỗ đứng rộng lớn trong trái tim tôi và là tâm điểm cho các chọn lựa nghề nghiệp của tôi. Khi trở thành đại biểu hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giới trẻ và trợ giúp giới trẻ, tôi tự đặt mình trước hai câu hỏi như là nghĩa vụ ưu tiên phải chu toàn. Trái đất nào chúng ta để lại cho con cháu? Con cái nào chúng ta để lại cho trái đất? Hai vấn nạn ưu tư này phải chăng thuộc riêng về một tín hữu công giáo? Thưa, có lẽ là không, bởi vì nó được cưu mang bởi tất cả những ai yêu mến con người, tin nơi khả năng sáng tạo của con người, bởi tất cả những ai hy vọng nơi tương lai, mặc cho những thách đố hiện tại, và muốn cống hiến cho con người ngày nay cũng như ngày mai một cuộc sống xứng đáng, an bình và hòa điệu. Trong cuộc hành trình thiêng liêng của tôi được ghi dấu ấn mãi mãi về con đường giải phóng mà Đức Giêsu thành Nazareth đã mang đến cho con người. Thật vậy, vào thời kỳ sống nơi dương thế, Đức Giê-xu hoàn toàn tự do trước các đại tư tưởng gia, tự do đối với Do Thái giáo là đạo của thời Ngài, cũng như hoàn toàn tự do trong tương quan với cái gọi là người ta sẽ nói sao. Đó là những điều Ngài không quan tâm. Điều quan trọng đối với Đức Giê-xu thành Nazareth chính là yêu thương, và một khi thực thi tình yêu, Ngài giải phóng, trao ban cho con người tự do đích thật. Đi vào hoàn cảnh cá nhân của tôi nơi chính trường, làm đại biểu có nghĩa là quan tâm phục vụ công ích. Trong một cách thức nào đó, nó có nghĩa là mang đến cho mỗi người một cuộc sống tiện nghi thoải mái và mang sự giải phóng đến cho tất cả mọi người, bắt đầu từ những người túng thiếu nghèo khổ nhất, đặc biệt là những người trẻ yếu ớt giòn mỏng. Và để có thể thực hiện được những điều vừa nói, trong âm thầm khiêm tốn, tôi cố gắng đi theo từng bước của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cứu độ con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Chứng từ Đức Tin Công giáo thứ hai đến từ ông Michel Danta, đại biểu Quốc hội Âu Châu, năm nay 51 tuổi. Ông chào đời tại thành phố Lyon, miền Trung nước Pháp. Ông tốt nghiệp ngành nông nghiệp. Xin nhường lời cho ông nói về cách thức sống đạo nơi chính trường. Đức tin là một đề tài khó khăn bởi vì tại Pháp, kể từ khi có luật tách rời giáo hội và nhà nước, thì đức tin là một vấn đề thuộc lĩnh vực riêng tư. Thế nhưng dấn thân công cộng trong một nền dân chủ đòi buộc phải tôn trọng lương tâm của mỗi người. Điều này có nghĩa là tôi không tham gia vào một đảng phái không cho phép các thành viên được thực thi tự do lương tâm. Mỗi người có thể suy tư và nuôi dưỡng lương tâm mình tùy theo cách thức họ muốn hoặc tùy theo hoàn cảnh cho phép. Riêng đối với tôi, với tư cách là tín hữu công giáo, thì chính nhờ giáo huấn của giáo hội và nhờ đức tin mà lương tâm tôi được soi sáng, được hướng dẫn cách đặc biệt. Tôi tin rằng, trước tiên, đức tin linh hướng cho cái nhìn của tôi trên tha nhân. Rồi đức tin cũng linh hướng cho các quan điểm, các lập trường và các quyết định. Tôi còn có thể nói rằng, chính đức tin công giáo giúp tôi dám can đảm từ chối một số chọn lựa, hoặc dám công khai phản đối những thỏa hiệp trái ngược với phúc âm. Trong hành trình cá nhân, ban đầu tôi là thành viên của các phong trào, các hiệp hội gợi hứng từ Kitô giáo trong lĩnh vực giáo dục. Sau đó, tôi mới dấn thân nhiều hơn trong môi trường chính trị. Chính phúc âm, chính tin mừng cứu độ của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô đã chẳng mời gọi mọi tín hữu hãy dẫn thân hoạt động đó sao? Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các con, và đường lối của các con không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các con, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các con chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết xa xuống từ trời, không trở về với trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Israel là người vợ bất trung theo giáo huấn của ngôn sứ Ezekiel.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các ngôn sứ thường dùng hình ảnh hôn nhân để diễn tả tương quan yêu thương giữa Gia-vê Thiên Chúa và dân Israel. Trong đó Thiên Chúa là người chồng luôn luôn trung thủy, nhưng Israel là người vợ bất trung, thường phạm tội ngoại tình với các thần ngoại. Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel miêu tả lại cuộc tình đớn đau ấy. Israel là một cô bé gái khi sinh bị quẳng ngoài đồng. Nhưng Thiên Chúa đã xót thương tắm rửa cho nó, rồi đem về săn sóc, nâng niu chiều chuộng. Nó lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần và được Thiên Chúa yêu thương cho làm hoàng hậu. Nhưng Israel lợi dụng sắc đẹp của mình và ngoại tình với các thần linh ngoại giáo, lại còn xây gò đắp mô khắp nơi để dựng tế đàn và hiến thân cho mọi khách qua đường. Đã thế nó lại còn sát tế con trai con gái cho các thần linh ngoại giáo. Hết đàng điếm với các thần của Ai Cập, Israel lại đàng điếm với các thần của Assua. Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel tiếp tục ghi lại các lời Thiên Chúa trách móc Israel, người vợ bất trung như sau. Lòng ngươi mê đắm biết chừng nào, khi ngươi hành động như thế, như một gái điếm cuồng si. Ngươi đắp mô ở mọi đầu đường và xây gò ở khắp phố phường. Nhưng khác với gái điếm chuyên nghề, ngươi chẳng màng đến tiền bạc. Đàn bà ngoại tình, thay vì ở với chồng lại tư thông với người khác. Người ta tặng quà cho gái điếm, còn ngươi, ngươi lại tặng quà cho tất cả các tình nhân của ngươi. Ngươi đem quà tặng chúng để khắp mọi miền chung quanh, chúng đến mà đàng điếm với ngươi. Như thế khi hoang dâm, ngươi làm ngược với các người đàn bà khác. Người đàng điếm không phải là kẻ chạy theo ngươi, mà là chính ngươi. Người trả tiền là ngươi, chứ không phải chúng. Ngươi làm chuyện ngược đời. Vì thế hỡi con điếm hãy nghe lời Thiên Chúa phán như sau. Bởi vì ngươi đã hoàn toàn trần truồng và phô bày hết mọi phần thân thể ngươi ra trước đám tình nhân, trước tất cả các ngẫu tượng ghê tởm của ngươi, vì ngươi đã đổ máu con cái ngươi mà dâng cho chúng. Ta sẽ tập hợp chúng lại từ khắp mọi miền chung quanh để trừng phạt ngươi. Ta sẽ lột trần ngươi ra trước mắt chúng, và chúng sẽ thấy tất cả sự trần truồng của ngươi. Ta sẽ xét xử ngươi như xét xử phụ nữ ngoại tình và những kẻ mắc tội đổ máu. Ta sẽ làm cho máu ngươi phải đổ ra vì ta phẫn nộ và ghen tương. Ta sẽ trao nộp ngươi vào tay chúng, sẽ phá hủy mô đất của ngươi, triệt hạ gò nồng của ngươi. Chúng sẽ lột áo ngươi ra, lấy các đồ trang sức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi lại trần truồng không mảnh áo che thân. Chúng sẽ triệu tập đại hội để trừng phạt ngươi. Chúng ném đá ngươi và lấy gươm tàn sát ngươi. Chúng sẽ phóng hỏa đốt nhà ngươi và thi hành án phạt ngươi trước mắt đám đông phụ nữ. Ta sẽ khiến cho ngươi từ bỏ thói hoang dâm và ngươi sẽ không còn tặng quà cho tình nhân nữa. Trong phần còn lại của chương 16, ngôn sứ Ezekiel so sánh Juda với Samaria là chị cả và Sodom là em gái cùng với các con gái họ. Thiên Chúa trách Juda như sau: theo lối sống của chúng và làm những điều ghê tởm như chúng đã làm, ngươi cho như thế là còn quá ít, nên lại càng ra hư hỏng hơn chúng trong mọi lối sống của ngươi. Sodom em gái ngươi, chính nó và các con gái nó cũng không làm như ngươi và các con gái ngươi đã làm. Đây là tội của Sodom em gái ngươi: kiêu căng, phè phỡn, nó cùng với các con gái sống nhởn nhơ, vô tư lự, không ra tay giúp đỡ người nghèo khổ bần cùng. Chúng tự cao tự đại và làm điều ghê tởm trước mắt ta, nên ta đã xua đuổi chúng đi như ngươi thấy. Còn Samaria, tội nó phạm không bằng một nửa số tội ngươi phạm. Giờ đây chính ngươi trở nên đề tài đàm tiếu cho con gái Aram và tất cả những kẻ láng giềng, cũng như cho con gái Philistine, những kẻ khinh miệt ngươi ở khắp chung quanh. Sự ô chọc và những điều ghê tởm của ngươi, ngươi phải mang lấy vào thân. Tuy nhiên Thiên Chúa vừa là đấng công minh, vừa là đấng thương xót, nên người nói: ta sẽ đối xử với ngươi theo như ngươi đã đối xử. Ngươi đã khinh rẻ lời thề mà hủy bỏ giao ước, còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân. Ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Ngươi sẽ nhớ lại các lối sống của ngươi mà xấu hổ. Khi ngươi đón các chị và các em ngươi, ta sẽ cho chúng làm con gái ngươi, nhưng chúng sẽ không được dự phần vào giao ước giữa ta với ngươi. Còn chính ta sẽ thiết lập giao ước giữa ta với ngươi. Bây giờ ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa, để ngươi nhớ lại mà lấy làm xấu hổ. Và trong lúc phải tủi nhục, ngươi sẽ không còn mở miệng nói gì được nữa, khi ta tha thứ cho ngươi tất cả những việc ngươi đã làm. Tình yêu của Thiên Chúa đối với Israel, người vợ bất trung, thật vô biên, và lòng thương xót của người cũng vô cùng to lớn. Người đánh phạt nhưng cũng luôn tha thứ. Trong chương 23, ngôn sứ Ezekiel kể lại một câu chuyện ám tỉ khác, đó là thái độ sống dâm loạn của hai chị em Ohola là Samaria và Oholiba là Jerusalem, là hai thủ đô của hai vương quốc Israel miền Bắc và Juda miền Nam. Chúng là hai người đàn bà con cùng một mẹ. Chúng thuộc về Thiên Chúa và sinh được một bầy con trai con gái, nhưng đã đàng điếm bên Ai Cập. Ngay từ thời thơ ấu, chúng đã đàng điếm. Ở đó chúng đã bị bóp vú, bị nắn ngực còn trinh. Thiên Chúa tố cáo như sau: Ohola đã làm điếm thay vì ở với ta, thì nó si mê các tình nhân của nó. Với Assur là những binh sĩ mặc áo đỏ tía, với các quan thái thú và khâm sai trẻ trung hấp dẫn, với những kỵ binh cưỡi ngựa. Nó đã bằng lòng đàng điếm với chúng, tất cả bọn chúng đều là anh tài của con cái Assur. Nó đã ra ô uế vì tất cả những kẻ đã cùng nó thông dâm, vì các ngẫu tượng của chúng. Nhưng nó không bỏ được thói đàng điếm của mình từ Ai Cập, bởi vì chúng đã tư thông với nó ngay từ thời thơ ấu của nó. Chúng đã nắn ngực còn trinh của nó và đã đổ tính dâm dục của chúng lên người nó. Vì thế ta đã trao nó vào tay các tình nhân của nó, vào tay con cái Assur, những kẻ nó đã si mê. Chúng đã lột nó trần truồng, bắt các con trai con gái của nó, chúng đã dùng gươm để giết nó. Tuy nhiên Oholiba là em cũng không kém, ngôn sứ Ezekiel viết tiếp trong chương 23. Oholiba em nó thấy thế, nhưng còn hư hỏng phóng đãng hơn nó và còn đàng điếm tội lỗi hơn chị nó. Nó si mê con cái Assur, các quan thái thú, các tổng trấn, các binh sĩ mặc nhung phục đắt tiền, những kỵ binh cưỡi ngựa. Tất cả đều trẻ trung hấp dẫn, và ta đã thấy nó ra ô uế. Cả hai chị em đều cùng một lối sống như nhau. Nó còn thêm vào chuyện đàng điếm của mình, nó nhìn những hình đàn ông khắc trên tường, ảnh quân can đê vẽ bằng son đỏ, đai thắt lưng, khăn quấn lên đầu buông thõng xuống. Tất cả trông như những kỵ sĩ có dáng dấp con cái Babylonia nguyên quán tại can đê. Vừa nhìn thấy thế nó đã si mê, nên sai sứ giả đến gặp chúng tại can đê. Bây giờ con cái Babylon đến tình tự với nó, chúng đã làm cho nó ra ô uế vì thói đàng điếm của chúng. Nhưng khi nó đã ra ô uế rồi, nó không còn lưu luyến chúng nữa, nó ngang nhiên để lộ thói đàng điếm và phơi bày sự trần truồng của nó ra. Nhưng nó đã gia tăng các việc đàng điếm của nó để nhớ lại thời thơ ấu nó đã đàng điếm bên Ai Cập. Nó đã si mê hạng trác táng, mình chúng như mình lừa, chúng cuồng loạn như giống ngựa. Tiếp đến là cảnh Thiên Chúa đánh phạt hai vương quốc Israel và Juda. Các đạo binh của những kẻ đã từng đàng điếm với hai chị em sẽ từ phương Bắc tràn xuống, đem theo chiến mã chiến xa, cùng với các dân liên minh với nhau và cho đặt thuẫn, khiên, mũ chiến chung quanh mà vây hãm. Thiên Chúa phán, ta sẽ nổi ghen đánh phạt ngươi, chúng sẽ nổi giận trừng phạt ngươi, chúng sẽ xẻo mũi cắt tai ngươi, con cháu ngươi sẽ phải ngã gục vì gươm. Con cháu ngươi sẽ bị lửa nuốt chừng, chúng sẽ lột quần áo và đoạt các đồ trang sức của ngươi. Ta sẽ cho chấm dứt tội ác tày trời và thói đàng điếm của ngươi từ đất Ai Cập. Này ta sẽ trao nộp ngươi vào tay những kẻ ngươi ghét, vào tay những kẻ ngươi không còn lưu luyến. Chúng sẽ hành hạ ngươi vì thù ghét, chúng sẽ chiếm lấy lợi tức của ngươi. Chúng sẽ bỏ ngươi trần truồng không mảnh vải che thân, phơi bày sự trần truồng và đàng điếm của ngươi ra. Chính tội ác tày trời, thói đàng điếm của ngươi đã gây nên cho ngươi các điều ấy. Bởi ngươi đàng điếm chạy theo các dân tộc, nên ngươi đã ra ô uế vì các ngẫu tượng của chúng. Quả thật tay chúng đã ngoại tình, tay chúng vấy đầy máu. Chúng đã ngoại tình với các ngẫu tượng của chúng, và ngay cả con cái chúng đã sinh ra cho ta, chúng cũng thiêu làm mồi cho các ngẫu tượng đó. Chúng còn xử với ta như thế này nữa, là làm ô uế thánh điện của ta trong ngày đó và vi phạm các ngày Sa-bát của ta. Chẳng những thế, chúng đã cử người đi tìm những kẻ từ xa, chúng đã đến, vì chúng mà ngươi tắm rửa, vẽ mắt và đeo các đồ trang sức, rồi ngươi ngồi trên một cái giường lộng lẫy, phía trước có kê sẵn một cái bàn, trên đó ngươi bày ra hương và dầu của ta. Bây giờ người phụ nữ đã rạc đi vì ngoại tình, chính nó vẫn còn miệt mài trong các cuộc truy hoan. Người ta đến với nó như đến với một con điếm. chúng đã đến với Ohola và Oholiba là những thứ đàn bà hư hỏng. Nhưng những người công chính sẽ xét xử chúng theo phán quyết về những kẻ ngoại tình và những kẻ gây đổ máu, vì chúng ngoại tình và tay chúng vấy đầy máu. Sau cùng Thiên Chúa mời gọi triệu tập đại hội để trừng phạt chúng, để cho chúng phải kinh hãi và bị cướp bóc. Đại hội sẽ ném đá trị tội chúng và dùng gươm vằm nát chúng. Người ta sẽ sát hại con trai con gái chúng và phóng hỏa đốt nhà chúng. Người sẽ chấm dứt cảnh ô nhục trong xứ. Cuộc tình của Thiên Chúa với dân Israel là cuộc tình có thật nhiều phản bội đau thương, nhưng Thiên Chúa vẫn tín trung và tha thứ cho người vợ ngoại tình dâm loạn ấy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tên chính Đạ Loan, Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảnh giác chấm lại nền văn hóa duy thực nghiệm, loại bỏ vấn nạn về Thiên Chúa ra khỏi các cuộc thảo luận khoa học và Ngài chống lại quan niệm hệ những gì có thể thực hiện được về phương diện khoa học thì đều hợp luân lý. Roma, Đại hội Thường niên các vị giám đốc toàn quốc, các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 7 đến 12 tháng 5 tới đây. Rangoon, các giám mục Myanmar chào mừng sự kiện bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ phe đối lập, tuyên thệ hôm 2 tháng 5 vừa qua để gia nhập quốc hội nước này cùng với các thành viên khác thuộc Liên minh Quốc gia vì Dân chủ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn báo Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.